tiếp chuyện với tiến sĩ Mai Thành Chuyết, là một trong những chuyên gia môi sinh mà nổi tiếng của người Việt Nam chúng ta, mà đã tất cả quý vị đã biết trong cái phần giới thiệu của tôi. Đến đây thì tôi xin mời anh Chuyết có thể chia sẻ với quý thính giả về cái quan tâm của anh ngày hôm nay liên quan tới vấn đề môi sinh ở Việt Nam, và chúng ta có thể làm được gì, một vài cái hướng tổng quát gợi ý mà anh có thể anh chia sẻ đến quý thính giả. Tôi biết thời lượng thì còn ít, mà anh mỗi lần nói thì cần phải có vài giờ chứ không thể nào có vài phút, nhưng mà xin anh cũng trong cái khuôn khổ đó có thể chia sẻ đến quý thính giả. Xin mời anh.
Vâng, cảm ơn anh Việt. Thì trước hết chúng tôi xin gửi lời chào quý vị thính giả. Nhân tiện đây, chúng tôi trong kỳ hội nghị bảo toàn đất tổ kỳ 2, chúng tôi được ban tổ chức mời gọi để đóng góp vào những vấn đề môi trường của Việt Nam. Và chúng tôi đã đăng đàn trong hai người. Thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Minh Quang, một chuyên viên về đê điều và thủy học, và cá nhân chúng tôi để đóng góp vào những vấn đề của môi trường trong hai ngày đại hội của Hội nghị Viên Hồng Hải Ngoại. Trước hết, vì thời lượng ngắn hạn, chúng tôi xin thưa rằng cái tình trạng môi trường ở Việt Nam nói chung đang trên đà xuống cấp thật trầm trọng, và những chỉ dấu để giải quyết vấn đề của lãnh đạo Việt Nam hiện tại thì quả thật chúng tôi chưa thấy có một chỉ dấu nào có tính cách dương tính trong vấn đề này. Trước hết thì gần đây nhất, ngày 27 tháng 11 năm 2004, Bộ Chính trị Việt Nam đã ra một cái nghị quyết số 41 về vấn đề bảo vệ môi trường của đất nước. Đây là một nghị quyết từ Bộ Chính trị, tất nhiên là nó có tính cách là tuyệt đối phải được tôn trọng. Nhưng theo dõi sau 6 trang nghị quyết, hôm nay chúng tôi chỉ thấy đây là một bản đúc kết của chiến lược giải quyết môi trường của Việt Nam năm 2001 và 2010, cũng như hiện trạng môi trường năm 2004 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Phát triển Khoa học Đan Mạch soạn thảo mới vừa và báo cáo gần đây. Thì trong bản nghị quyết này chỉ là một cái bản tóm tắt, dĩ nhiên trong đó cũng nói đến những hiện trạng môi trường của Việt Nam và những mục tiêu và giải quyết vấn đề. Thì xin thưa, tất cả vấn đề đều cũng là những vấn đề chung chung, và nếu không nói một cách xin lỗi Tiếu Lâm là vẫn là vũ như cẩn, nghĩa là vẫn như cũ, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Mai Thanh Chuyết về cái phần vừa mới chia sẻ. Xin anh có thể nêu một vài cái chi tiết dĩ nhiên ngắn thôi, là để tôi biết là anh sẽ có cái điều rất là phải nói là rất là lý thú để mà chia sẻ trong cái hội nghị Diên Hồng Hải Ngoại kỳ này. Anh có đề cập tới vấn đề liên hệ giữa môi trường và phát triển, thì xin anh có thể nêu ra một vài cái điểm mà anh cho rằng là rất là đặc biệt và sẽ được mang ra thảo luận trong thời gian sắp tới.
Chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề môi trường và phát triển, chúng tôi xin đưa ra hai cái thí dụ điển hình. Thí dụ điển hình thứ nhất là Trung Quốc và Việt Nam, một sự so sánh này để nói lên cái quá trình phát triển và ảnh hưởng môi trường của Việt Nam. Chúng tôi thân thưa, Trung Quốc đã bắt đầu mở từ năm 1976, và gần 10 năm sau, 1986, Việt Nam cũng tiếp tục mở. Và nếu nhìn lại cái quá trình lợi tức của người dân từ khoảng năm 1980, thì lợi tức của người dân của Việt Nam là khoảng 180 đô la hàng năm. Trong lúc đó, lợi tức của người dân Trung Quốc là 280 đô la. Cho đến ngày hôm nay, lợi tức của người dân Việt Nam tính trung bình là 450 đô la một năm, so với lợi tức của người dân Trung Quốc là 900. Tất nhiên là trong vòng 24 năm, người dân Trung Quốc tăng gấp đôi, tăng gấp 3 lần trong lúc Việt Nam tăng gấp 1.8 lần. Do đó, cái mức sống của Việt Nam và bằng phân nửa của Trung Quốc. Điều đó có thể nói rằng cái mức phát triển của Việt Nam chậm chân hơn mức phát triển của Trung Quốc. Lý do, có rất nhiều lý do, chúng tôi xin thưa ra, trong vấn đề phát triển theo cái quy trình phát triển công kỹ nghệ của cái lý thuyết Colin Clark, tất nhiên là trong một xứ phát triển như vùng Đông Nam Á, như Trung Quốc hay Việt Nam, thì phát triển lấy nông nghiệp làm chính, từ đó nông nghiệp sẽ tiến lên công nghiệp, và từ công nghiệp tiến lên dịch vụ. thì năm 1980, Trung Quốc và Việt Nam có khoảng 60%, 80% nông dân. Trong lúc đó, cho đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã giảm lượng nông dân xuống còn 50% và 50%, trong đó còn lại dịch vụ và công nghiệp. Trong lúc đó, Việt Nam chỉ giảm xuống còn 65% nông dân và số công nghiệp và dịch vụ rất thấp. Chính vì lý do đó, cái mức lượng dân sự tồn động ở trong khối lượng nông nghiệp không thể chuyển tải qua cái khối lượng công nghiệp và dịch vụ, nghĩa là những cái dịch vụ kinh tế phát triển cao cấp hơn nông nghiệp. Chính vì lý do đó, đó là sự tình trạng trì trệ của Việt Nam. Chúng ta cần phải lưu ý cái sự trì trệ đó. Thì để giải quyết vấn đề, chúng tôi thấy làm thế nào để chuyển tải cái lực lượng lao động từ nông nghiệp để sang qua dịch vụ và sang qua công nghiệp và dịch vụ, đó là cái vấn đề chính. Nghĩa là làm sao để tránh được những sự ối động lao động ở nông nghiệp và biến cái lực lượng lao động của nông nghiệp thành ra lực lượng lao động của công nghiệp. Chính vì lý do đó, chúng ta phải có một số phát triển công nghiệp tối thiểu để hấp thụ cái lượng lao động nông nghiệp dư thừa và cái lượng hàng triệu lao động mới sản xuất ra hàng năm ở Việt Nam. Muốn cung ứng để giải quyết công việc của 1 triệu lao động mới hàng năm, Việt Nam cần phải có ít nhất là 10.000 cơ sở sản xuất nhỏ để hấp thụ cái lượng mới hàng năm chưa kể đến lực lượng lao động. Do đó, cái công nghiệp cần phải có cho Việt Nam để phát triển. Chúng tôi xin đề nghị trong cái điều kiện hiện tại của Việt Nam, cái kỹ nghệ dầu khí là một cái kỹ nghệ duy nhất và có thể giải tỏa được vấn đề đó để phát triển, chuyển tải một số lực lượng nông nghiệp qua công nghiệp. Đó là một trong những cái chiều hướng mà chúng tôi đề nghị trong cái cuộc nói chuyện ở cái hội nghị bảo toàn thế giới kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết và thưa quý khán giả. Chỉ nghe một vài phút vừa qua, quý vị cũng thấy rõ là đây là một cái đề tài rất là lý thú và hẳn nhiên nó là cái thách đố của cái chế độ cộng sản ngày hôm nay trước những cái vấn đề nan giải của đất nước. Và đồng thời, đối với cá nhân chúng ta là những người mà quan tâm đến tình hình đất nước thì đấy cũng là những cái vấn đề mà chính chúng ta cũng phải tìm cái câu trả giải đáp. Thưa quý thính giả, cũng nhân cơ hội này tôi xin được phép chia sẻ một cách vắn tắt về cái quy mô của cái hội nghị dân đồng hải ngoại và toàn đất tổ kỳ này, kỳ 2 này sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 và mùng 2 tây tháng giêng năm 2005. Buổi sáng ngày thứ bảy, tức là ngày mùng 1, đó sẽ là cái phần họp khoáng đại, và buổi chiều ngày thứ bảy đó là một cái buổi họp gọi là cái phần tham luận về chuyên đề. Và thưa quý thính giả, nó có tất cả 6 cái chuyên đề. Và 6 chuyên đề này sẽ được chia ra làm 3 phòng. Và mỗi một phòng như vậy sẽ có thảo luận 2 cái chuyên đề. Chúng tôi xin được phép mô tả ra đây một số những cái chuyên đề. Về vấn đề cộng đồng thì chúng tôi đã mời được diễn giả như là ông Trần Nghị ở Houston, dược sĩ Nguyễn Đức Nhiệm ở cộng đồng Philadelphia, và ông Nguyễn Đắc Trung là cộng đồng tị nạn tại Hòa Lan. Về cái đề tài về truyền thông thì chúng tôi đã được hân hạnh đón nhận được cái sự tham gia của nhà báo Trần Phong Vũ, ông Vũ Quang Ninh, cũng như là nhà báo Chu Tất Tiến. Về cái đề tài chính trị thì thưa quý thính giả, chúng tôi cũng nhận được cái sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh ở Florida, giáo sư Nguyễn Hồng Dũng ở tại San Jose, cũng như là bác sĩ Trần Đức Tường ở tại Pháp. Về cái đề tài nhân quyền và giới trẻ thì có kỹ sư Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, là một trong những người trẻ nổi tiếng mà có lẽ tất cả quý thính giả đều biết, từ Úc Châu. Cô Nguyễn Huỳnh Thanh Giang thuộc Tổng hội sinh viên ở tại Nam Cali, và anh Tạ Ngọc Khôi là người đại diện cho dân biểu Loretta Sanchez. Về đề tài sử địa thì tôi cho rằng đây nó là một trong những cái nội dung rất là lý thú, thì có sự tham luận của sử gia Trần Gia Phụng từ Canada, hàm trưởng Vũ Hữu San, cũng như là tại đây cũng như là kỹ sư Nguyễn Đình Sài ở Seattle, Washington. Về đề tài môi sinh thì thưa quý thính giả, không ai khác hơn đó là tiến sĩ Mai Thanh Chuyết và kỹ sư Nguyễn Minh Quang. Đấy là những diễn giả ở trong các cái đề tài liên quan tới các cái chuyên đề mà chúng tôi vừa nêu. Và nó sẽ có một cái tiệc tân niên vào buổi tối ngày mùng 1 tây tháng giêng tại nhà hàng MROB. Đấy là một vài nét sơ lược liên quan tới cái chương trình của hội nghị. Và thưa quý thính giả, trong thời gian sắp tới chúng tôi chắc chắn sẽ có thêm cái cơ hội để giới thiệu đến quý thính giả về cái quy mô của hội nghị dân đồng hải ngoại và toàn đất tổ kỳ 2 cũng như là để mời quý thính giả cùng tham gia vào cái hội nghị này. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ là một trong những cái hội nghị rất đáng để cho chúng ta tham dự cũng như tham gia để đóng góp ý kiến cũng như đóng góp phần của mình.